Chương 415. Vạn thần điện bị tập kích, những lời của Long Hoàng khiến Vũ Minh im bặt. Tuy bị đá bay, nhưng rõ ràng Long Hoàng không dùng toàn lực. Cú đá đó chỉ dựa vào sức mạnh thể chất của Long Hoàng chứ không kèm theo bất kỳ linh lực nào. Nếu có thêm Hoàng Kim Thánh Long Thần Thánh Quang Minh lực lượng, Vũ Minh chắc chắn sẽ bị thương. Nhìn Vũ Minh chật vật, Diệt Tử nở nụ cười hả hê. Điều này càng khiến hắn khao khát được hồi sinh đệ đệ Diệp Vô, bất kể lúc nào, địa điểm nào. Chỉ có thực lực cường đại mới có được tiếng nói, quyết định, bằng không, sẽ chẳng ai thèm quan tâm đến bạn. Vũ Minh tuy có chút đau đớn da thịt, nhưng không bị thương. Hắn lách mình đứng dậy, nhưng rõ ràng đã thu liễm hơn rất nhiều. Luôn cố ý trốn sau lưng Tôn Ngộ Không. Vũ Minh cũng ít khiêu khích Diệp Tử hơn, nhìn chung chuyến đi này coi như viên mãn, thậm chí còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ban đầu chỉ muốn kéo Vũ Minh nhập bọn, không ngờ lại có thêm Ẩn Sơn Đồng. Một người có thực lực không tầm thường, sau khi nghỉ ngơi và hồi phục, mọi người tiếp tục lên đường theo sự dẫn dắt của Diệp Tử, hướng đến mục tiêu thứ tư, bốn đại hung địa của Tuần Thiên Giới là Long Chi Cốc của Long Hoàng, Huyết Phủ Sơn của Vũ Minh, Sinh Linh Chi Sâm của Diệp Tử và Tử Vong Lĩnh của Cường Thi Vương Hắc Khôi. Tử Vong Lĩnh là nơi dơ bẩn và tà ác nhất Tuần Thiên Giới. Hầu như tất cả yêu ma quỷ quái trong Tuần Thiên Giới đều tụ tập ở đây, do đó, Tử Vong Lĩnh mới thực sự là hung địa đáng sợ nhất. Trước đây, Tôn Ngộ Không không nói cho mọi người biết mục tiêu tiếp theo. Sau hai ngày một đêm chạy vội, Vũ Minh mới kinh ngạc hỏi, Đại Thánh, chúng ta sắp đến Tử Vong Lĩnh phải không? Tôn Ngộ Không nhìn Vũ Minh, thong thả nói, sao thế, ngươi sợ, nếu sợ, có thể ở lại đây, chúng ta tự đi cũng được. Vũ Minh bỗng đứng thẳng người, ngạo nghễ nói về Tuần Thiên Giới, nơi ta sợ nhất chỉ có một, đó là hang ổ của Minh Thần Quân. Tử Vong Lĩnh đối với người khác là tử địa, nhưng đối với ta chẳng khác gì hậu hoa viên nhà mình. Nói xong, hắn như chợt nghĩ ra điều gì, nhìn Long Hoàng, rồi nhìn Diệp Tử, lại nhìn mình, bỗng nhiên bật nói, thì ra là vậy. Đại Thánh định kéo cả bốn chúng ta lên chiến xa, cũng không phải là lạ. Ba trong số tứ đại hung thú của Tuần Thiên Giới hiện đang ở bên cạnh Tôn Ngộ Không, còn lại, Cương Thi Vương Hắc Khôi, tự nhiên cũng không thể thoát. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không đã từng nói kẻ thù của hắn là Minh Thần Quân, mà Thiên Vũ Giả cũng thuộc phe này. Tuy nhiên, điều khiến Vũ Minh thẳng tắp cái eo là bởi vì Vũ Minh và Cương Thi Vương Hắc Khôi có hơn 10 vạn năm giao tình. Điều mà Diệp Tử và Long Hoàng đều không biết, ngoài việc Vũ Minh từng khiêu chiến Long Hoàng năm đó, tứ đại hung thú luôn sống yên ổn. Đại Thánh, để thể hiện trung thành và quyết tâm, hãy giao cho ta con Cương Thi Vương này, cũng để cho một số người nhìn xem thực lực chênh lệch đến cùng là bao nhiêu. Vũ Minh nói xong, liếc nhìn Diệp Tử đầy khiêu khích. Dọc theo con đường này, Diệp Tử đã không biết bị Vũ Minh khiêu khích bao nhiêu lần. Đêm qua, Diệp Tử cuối cùng không nhịn được mà bùng nổ, nhưng kết quả lại không như hắn tưởng tượng. Lúc này, Diệp Tử vẫn còn cảm thấy nóng rát ở sau lưng, khả năng ăn mòn của huyết phụ Vũ Minh thực sự là khắc tinh của hắn. Vì vậy, mặc dù Diệp Tử lúc này trong lòng đầy lửa, nhưng chỉ có thể giả vờ như không thấy, thầm hạ quyết tâm, sau khi Diệp Vô khôi phục, nhất định sẽ đánh cho Vũ Minh đầy đất tìm răng. Tôn Ngộ Không cũng hơi bất ngờ trước yêu cầu của Vũ Minh Minh. Tích cực chủ động mời chiến như vậy, có vẻ không giống tính cách của Vũ Minh. Tuy nhiên, nghe giọng điệu kiên định của hắn, Tôn Ngộ Không cũng không nên từ chối, đành phải xác nhận lại một lần nữa. Vũ Minh, ngươi xác định muốn tự mình đối phó với Hắc Khôi, không cần chúng ta hỗ trợ. Tuy nhiên, ngươi bản thế là huyết vụ, nhưng đây dù sao cũng là hang ổ của nó. Một mình, ngươi không có vấn đề gì sao? Vũ Minh vỗ vỗ ngực nói, yên tâm đi, ta không giống như những người khác, chỉ biết cấm đánh mà không có bản lĩnh gì khác. Đã thành, các ngươi ở đây chờ, ta sẽ nhanh chóng trở lại. Nói xong, thân hình hư ảo của hắn biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một vòng ánh sáng màu đỏ nhạt biến mất tại hoang vu xa xa trước mắt. Hiện tại, vị trí của Tôn Ngộ Không và những người khác không nằm trong phạm vi Tử Vong Lĩnh, nhưng khoảng cách cũng không xa. Ở đây đã có thể cảm nhận được khí tức, một nét nồng nặc và cảm giác âm trầm của tử vong. Hơn nữa, thông qua hỏa nhãn kim tinh, Tôn Ngộ Không còn có thể nhìn thấy cách đó vài dặm trên bầu trời. Có một cái đầu lâu khổng lồ hoàn toàn được tạo thành từ oán khí và quỷ khí lơ lửng giữa không trung. Bởi vậy có thể thấy được Tử Vong Lĩnh đúng là một đại hung chi địa. Ngay cả với hỏa nhãn kim tinh, Tôn Ngộ Không cũng thấy rằng tại khu vực biên giới Tử Vong Lĩnh đã có vong linh hoặc khô lâu với thực lực từ Tam Vân đến Tứ Văn đang lãng vãng. Càng đi vào bên trong, cấp bậc của sinh vật tử vong càng cao. Kỳ thật, Tôn Ngộ Không có chút không hiểu tại sao Tuần Thiên Giới lại có một nơi như vậy. nơi đây quả thực là phiên bản địa phủ của bản cổ giới. Kỳ lạ hơn nữa là tử vong lĩnh có vẻ như bị cô lập trong một khoảng thời gian riêng biệt. Các sinh vật tử vong bên trong tối đa chỉ quanh quẩn ở biên giới tử vong lĩnh, không vượt qua ranh giới dễ gây chú ý đó, và các sinh vật bên ngoài cũng không tùy tiện tiến vào, tạo thành một sự cân bằng kỳ lạ. Đây là điều rất khó hiểu. Bất kể thế nào, Vũ Minh đã xung phong đi đối phó với Cương Thi Vương. Tôn Ngộ Không chỉ có thể nghỉ ngơi tại chỗ để hồi phục sức lực đã tiêu hao trước đó. Long Hoàng, Diệp Tử, Minh Thiết Cuồng cũng đều tự mình nghỉ ngơi, không quá chú ý đến Vũ Minh. Ẩn Sơn Đồng ngồi xuống cách xa họ một chút, nhìn về phía tử vong lĩnh xa xa, nhưng trong mắt nhìn Tôn Ngộ Không không chút lo lắng nào. Tôn Ngộ Không cũng kiểm tra hồn châu của tiểu hầu tử hóa thân. Đáng tiếc, ngoại trừ dung nhan sáng ngời hơn một chút, nó không có bất kỳ biến hóa nào so với trước đây. Điều này khiến Tôn Ngộ Không hơi lo lắng. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày Tôn Ngộ Không cùng Tê Chí quyết chiến với đối phương. Theo tình hình hiện tại của tiểu hầu tử, e rằng nó không thể hồi phục kịp thời điểm quyết chiến. Tuy nhiên, trước đây tiểu hầu tử đã từng truyền cho Tôn Ngộ Không phương pháp khống chế những con hung thú kia. Khi phát hiện ra đường hầm không gian của Long Hoàng, nhưng Tôn Ngộ không phải là tiểu hậu tử, cũng không hiểu biết về những con hung thú kia, nên hiệu quả cuối cùng có thể phát huy được còn hạn chế. Hơn nữa, thời gian cũng không còn nhiều, từ đây đến Hoàng Tuyền Cung, dù bay nhanh nhất cũng mất 2 ngày rưỡi. Nói cách khác, nếu Vũ Minh thuận lợi, Tôn Ngộ không muốn lập tức xuất phát sau khi Vũ Minh hồi phục. Trận chiến cuối cùng này, Tôn Ngộ không tuyệt đối không thể bỏ qua. Lúc này, Tôn Ngộ không có chút tiếc nuối, thế giới bên trong Kim Cô bỗng lại không thể chứa người tuần thiên giới. Nếu có thể, Tôn Ngộ không sẽ thu Long Hoàng, Diệp Tử và những người khác vào Kim Cô bỗng. Sau đó chỉ cần đến tọa độ không gian mà mình đã thiết lập trên đường trở về Hoàng Tuyền Cung từ Thương An Thủy Giới trước đây là có thể trực tiếp quay trở lại Hoàng Tuyền Cung. Ngay lúc Tôn Ngộ không vừa hồi phục, vừa chờ đợi kết quả của Vũ Minh, bên trong Hoàng Tuyền Cung đã gần như náo loạn. Vừa mới đây, Tây Chiếu nhận được tin báo. Vạn Thần Điện bị tập kích, đối phương chuẩn bị kỹ càng, đại chiến chỉ sợ sắp bắt đầu. Vạn Thần Điện nằm ở phía đông bắc tuần thiên giới, có thể nói là vị trí bất lợi nhất. Phía tây là Vạn Yêu Quốc, phía tây là Vạn Yêu Quốc Ma Quốc, phía tây nam là Diệt Thế Ma Quốc, và phía nam là Hóa Lôi Cung đã bị tiêu diệt. Các hướng còn lại là rừng rậm mênh mông và dãy núi hiểm trở. Cũng chính vì vị trí bất lợi này của Vạn Thần Điện, nên Tri Bắc mới đề xuất dời thời gian đại chiến lên 10 ngày sau, 10 ngày. Đối với một trận đại chiến liên quan đến sinh tử tồn vong của tất cả mọi người, đã là thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, Vạn Thần Điện vẫn bị Liên Quân Minh Thần Quân và Vạn Yêu Quốc tấn công dữ dội. Cuộc tấn công diễn ra bất ngờ, khiến cả thần Tôn Hà Đồ và thần Dụ Sư Tri Bắc của Vạn Thần Điện đều không hề hay biết. Do đó, trước sự hợp sức của Vạn Yêu Quốc và Minh Thần Quân, Vạn Thần Điện lập tức bị bao vây. Tri Bắc lập tức sử dụng Ngọc Giản truyền tin cầu cứu đến Thương Lan Thủy Giới, Hoàng Tuyền Thế Giới, Phương Thốn Linh Giới và Sáng Thế Thần Quốc. Ngay sau khi nhận được Ngọc Giản, Tây Chiếu đã triệu tập mọi người trong Hoàng Tuyền Cung để tổ chức hội nghị khẩn cấp trước chiến tranh. Mọi người đều cảm thấy khó khăn trước sự thay đổi kế hoạch bất ngờ này. Lúc này, lực lượng chiến đấu của họ vừa mới được chuẩn bị hoàn tất. Kế hoạch là tập kết tại Thương Lan Thủy Giới vào sáng sớm ngày mai, và sau đó ưu tiên tấn công Diệt Thế Ma Quốc. Tuy nhiên, kế hoạch hiện tại rõ ràng không thể thực hiện được nữa. Việc cấp bách là phải lập tức tiến đến Vạn Thần Điện để cứu viện. Bằng không, nếu Vạn Thần Điện bị phá hủy hoặc tổn thất nặng nề, đây sẽ là một tin dữ cho trận chiến quyết định sắp tới. Được rồi, hiện tại Hoàng Tuyền Thế Giới chúng ta có tổng cộng 35 người, trong đó 33 người có khả năng chiến đấu. Hãy để lại 13 người trấn thủ Hoàng Tuyền Cung, những người còn lại lập tức chuẩn bị tiến đến Vạn Thần Điện thông qua truyền tống trận. Ngay khi Tê Chiếu ra lệnh, Phương Thốn Linh Giới cũng cử 36 người trong tổng số 36 người. Sáng Thế Thần Quốc cử 20 người trong số 29 người, bao gồm Giác Loạn, Pháp Sư Quang Minh Mộng Lan và Chiến Binh Hỗn Độn cử nhân tộc Thiên Thương. Thương Lan Thủy Giới cử 20 người trong số 25 người, bao gồm Giới Chủ Giới Biệt U Ngọc, Diệt Huyên, Lương Kích và Tây Dạ. Mặc dù mọi người có chút bất đắc dĩ và ngạc nhiên trước trận chiến quyết định diễn ra sớm hơn dự kiến, nhưng họ đều phản ứng nhanh chóng và cử phần lớn lực lượng chiến đấu đến cứu viện Vạn Thần Điện. Trận chiến lớn tuần thiên giới sắp sửa bùng nổ, ngay cả khi Tôn Ngộ không chưa kịp tham gia,